rực rỡ như mặt trời. Sánh mẹ Maria với mặt trời là rất đúng. Thánh Linh phán: bạn huy hoàng rực rỡ như mặt trời. Tia sáng mặt trời giải chiếu trên toàn thể vạn vật. Như Thánh Bonaventura đã viết: không vật nào thoát khỏi sức nóng của vầng dương. Điều ấy Thánh nữ Anne đã từ trời xuống dạy cho Thánh nữ Brigitta. Ngày nay Đức Nữ Vương chúng ta đã hợp nhất cùng Con Mẹ trong ánh vinh quang. Mẹ chẳng bỏ mất cái thiên tính nhân từ sẵn có, cho nên tình thương của mẹ hằng trải tới khắp mọi người, cả những người tội lỗi cực kỳ gian ác. Tương tự như mặt trời tỏa ánh quang chiếu lên khắp các thiên thể và địa cầu, tình thương thùy mị của mẹ Maria cũng tung tỏa xuống hết mọi người, và hết những ai kêu đến mẹ đều được hưởng phần tình Chúa xót thương. Ở Valencia, nước Tây Ban Nha, có một người phạm trọng tội, thất vọng hoàn toàn. Để thoát khỏi lưới pháp luật, chàng quyết định đi theo Hồi giáo. Chàng ra cửa bể đáp tàu, tình cờ ngang qua một nhà thờ lúc cha Geronimo Lopez dòng Chúa Giêsu đang giảng. Đề tài bài giảng hôm ấy là tình thương của Chúa. Nghe bài giảng đó, cảm động, chàng đến sắp mình dưới chân cha Lopez xưng tội và trở lại. Cha hỏi chàng quen làm việc gì mà đáng Chúa xử xót thương như vậy. Chàng trả lời rằng hết mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hằng ngày cầu xin mẹ Maria đừng bỏ mình. Cũng linh mục đó gặp một tội nhân trong một bệnh viện đã 55 năm không xưng tội, chỉ có thói quen mỗi lần gặp một ảnh tượng Đức Mẹ Maria đều cúi chào và cầu xin mẹ đừng để mình chết đang khi mắc tội trọng. Ông kể thêm rằng trong một cuộc quyết đấu, thanh kiếm của ông bị địch thủ phạt gãy. Ông liền kêu xin mẹ: chết tôi rồi, tôi bị đoán phạt mất, lạy mẹ các tội nhân, xin thương cứu con. Cũng lúc đó ông thấy mình được đưa đến một nơi vững chắc, không biết bằng cách nào. Thế rồi ông xưng tội chung và chết đầy lòng tin cậy. Chúng ta còn được đọc trong Thánh Bernardo rằng: mẹ Maria đã nên mọi sự cho mọi người. Mẹ rộng mở cõi lòng đầy tình thương cho khắp nhân loại, để tình thương đó chan hòa trên mọi người, thì người nô lệ được giải phóng, người bệnh não được bình phục, người đau khổ được ủi an, người tội lỗi được tha thứ. Nghĩa là không một ai lọt được ra ngoài cương giới ánh mặt trời tình thương thiên quốc này giải chiếu. Và như vậy, Chúa cũng thu lượm được mang mát là vinh quang. Suy hiểu như thế, nên Thánh Bonaventura kêu lên lớn tiếng: còn ai lại không mến yêu Đức Nữ Vương rất đáng mến Maria nữa? Mẹ rực rỡ huy lộng hơn mặt trời, mà lại dịu ngọt thùy mị hơn mật. Mẹ là một bảo tàng từ nhân, yêu thương hết mọi người, hiền hòa duyên nghị với mọi người. Con kính chào mẹ, ôi Nữ Vương con, ôi mẹ con kính chào mẹ. Con kính chào mẹ là trái tim, là linh hồn con. À, xin mẹ tha thứ cho con, nếu con dám nói lên rằng con mến yêu mẹ. Con có đáng gì mà được yêu mến mẹ? Nhưng mẹ thì lại rất đáng con mến yêu vô tận. Qua một mặc khải, Thánh nữ Gertruda được biết, khi ai sốt sắng kêu lên mẹ những lời này trong kinh: lạy Nữ Vương, ôi trạng sư của chúng con, xin ghé mắt tình thương nhìn xem chúng con, thì mẹ không thể không nhậm lời họ cầu xin ấy được. Từ lâu trước, tiên tri Isaiah đã tiên báo: trong đại nghiệp Chúa cứu chuộc lập nên, người trần gian tội lỗi phải ngước nhìn một ngai tòa tình thương thiết lập trước mắt họ. Lời tiên tri: đến ngày khoan hồng, một ngai tòa sẽ được kiến lập. Ngai tòa đó là gì? Thánh Bonaventura trả lời: là mẹ Maria. Bên mẹ, hết mọi người, cả người lành kẻ dữ, đều gặp được muôn ngàn an ủi yêu thương. Tình thương của Chúa cứu thế là tình thương không bến không bờ. Mẹ cũng như con đều không biết từ chối, không yêu thương một người nào kêu cầu đến mẹ. Cha Gerico thác lời Chúa Giêsu nói với mẹ Maria rằng: thưa mẹ, con đặt nơi mẹ ngai vàng vương quyền của con. Qua mẹ, con sẽ trao ban ân sủng cho hết những người đến xin con. Mẹ đã cung cấp cho con một hữu thể nhân loại, và phần con để cung cấp cho mẹ một phần hữu thể Thiên Chúa của con. Con sẽ thông trao sang mẹ cả quyền năng của con, để mẹ cấp cứu và giải thoát hết những người mẹ muốn cứu độ. Một lần thánh nữ Gertruda xúc sắng đọc lời kinh chúng ta đang nói đây: xin mẹ ghé mắt tình thương nhìn xem chúng con. Mẹ Maria liền xuất hiện, trên tay ẵm Chúa hài đồng, nói với thánh nữ: đây là đôi mắt tình thương của mẹ. Mẹ hằng cúi nhìn hết những người kêu cầu mẹ cứu vớt. Một tội nhân kia sắp mình trước một tượng Đức Mẹ, nguyện cầu mẹ xin Chúa thứ tha cho mình. Trong khi mắt đang đầm đìa châu lệ, thì nghe thấy thánh nữ đồng trinh nói với Chúa hài đồng mà mẹ đang ẵm trên tay rằng: con ơi, con để nước mắt người này hoài phí ư? Liền đó, ông được biết Chúa Giêsu đã xá tội cho ông. Người đã thành khẩn kêu đến mẹ có thể nào mà hư mất được? Vì yêu mến mẹ, Chúa Giêsu đã đoan hứa, lời đoan hứa của một Thiên Chúa sẽ xử nhân từ y như mẹ muốn với tất cả những ai đến cầu xin mẹ. Đó là lời mà thánh nữ Gertruda được nghe trong một lần mặc khải. Thánh nữ nghe thấy Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: thưa mẹ yêu dấu, nhân danh quyền năng của con đã trao cho mẹ toàn quyền ban ân sủng và thương xót hết mọi tội nhân sốt sắng cầu xin mẹ, và nài van lòng nhân từ mẹ cứu trợ họ khi cần thiết. Mẹ cứ ban bao nhiêu tùy ý mẹ. Con khỉ hỏa ngục. Trong niên ký dòng Cappuccino có chép rằng: một trạng sư danh tiếng ở Vini làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công, nên tình trạng linh hồn rất là thảm hại. Ông không hề làm một việc lành nào ngoài việc mỗi ngày đọc một kinh kính Đức Mẹ. Dầu thế, việc sùng kính nghèo nàn đó cũng xin được cho ông ơn thoát chết đời đời nhờ tình thương của mẹ Maria. Đây là chi tiết. Ông được may mắn kết thân với cha Matteo Passo. Một hôm, ông khẩn khoản mời cha đến dùng cơm trưa tại nhà mình. Cha ưng thuận. Lúc ngài tới, ông trạng sư khoe với ngài rằng: cha ạ, hôm nay tôi muốn cha xem một vật chưa bao giờ thấy. Tôi có một con khỉ rất lạ, hầu hạ tôi như một đầy tớ, rửa cốc, dọn bàn, mở cửa cho tôi mỗi khi đi về. Vị linh mục đáp: xin ông ý tứ, khéo không phải là khỉ đâu. Ông cho gọi nó đến tôi xem nào. Ông trạng sư cho gọi con khỉ, nhưng con khỉ dị thường đó giả điếc làm ngơ. người ta tìm khắp nơi, mà hắn cố tránh mặt mọi người. Sau cùng, tìm thấy hắn Thu Hình ngồi ở dưới gầm giường, tận dưới không chịu ra. Cha dòng nói, được, chúng ta xuống đó. Rồi đi với ông trạng sư, xuống chỗ con khỉ trốn ngồi. Ngài gọi nó, đồ muôn thú hỏa ngục, ra đây, nhân danh Chúa, ta truyền mày phải nói mày là ai. Khỉ thú mình là quỷ, đến làm tôi ông trạng sư. Cốt đợi, hễ ngày nào ông quên đọc kinh kính mừng Đức Mẹ, là bắt ông bóp cổ, lôi xuống hỏa ngục, vì Chúa đã cho phép như vậy. Nghe thế, ông trạng sư quỳ phập xuống chân cha dòng xin ngài cứu. Cha khích lệ ông vững tâm, rồi truyền cho quỷ phải xéo khỏi đó, mà không được làm tổn hại gì cho gia chủ. Ngài thêm rằng, ta chỉ cho phép mày chọc thủng một lỗ ở tường nhà, ghi dấu mày đã ra khỏi đây thôi. Ngài vừa nói xong, một tiếng động lớn nổ rầm, trên tường có một lỗ thủng. Lỗ ấy nhiều lần người ta đem vôi đá đến vít nhưng vô hiệu. Chú muốn để vết tích đó lại lâu dài. Sau này, theo lời khuyên của cha Thomas, người ta lấy đá tạc hình một thiên thần, rồi đem kháp vào mới được. Ông trạng sư đó trở lại và hy vọng rằng, trung thành với lối sống mới, ông sẽ được bền vững đến cùng.